Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư bà viện chủ, quý sư cô, chư tăng và toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày thọ bát, sau khi quý Phật tử đã tiếp nhận giới pháp bát quan trai từ sự truyền trao của sư bà viện chủ, thì chúng ta được sư bà dạy là mình cùng nhau chia sẻ những lời của Phật tổ để chúng ta tinh tấn hơn ở trên cái bước đường tu học và niệm Phật giảng sanh của mình. Minh Thành thấy rằng quý Phật tử tuy là lớn tuổi, có những người cũng bệnh, nhưng mà rất là tinh tấn, rất là chịu khó, rất là chuyên cần. Trong năm sáu ngày qua đều có mặt, đều đặn liên tục. Thì thôi giờ xin tự mình tán dương mình bằng tràng pháo tay đi. Vậy thì Minh Thành, quý Phật tử vỗ tay thế cho Minh Thành nha. Quý vị tự khen quý vị luôn, giỏi quá, phải không? Vậy Minh Thành vỗ con mình nhỏ lắm, mà quý vị vỗ lớn hơn. Xin thưa quý Phật tử, là chúng ta sanh ra làm người trong một cái kiếp sống thì mình cần phải có những cái sự suy xét cho thật sâu sắc về cái ý nghĩa giá trị của kiếp người. Chúng ta từ khi còn tấm bé bước vào trường học, rồi lớn lên có bằng cấp, lập gia đình, đi làm lụng để mưu sinh cho cuộc sống, rồi đến tuổi già, rồi sau cái già đó thì sao? Cái bệnh, phải không? Sau cái bệnh đó rồi mới tới tử, chết luôn. Thì như vậy quý Phật tử thấy rằng là cả một cái kiếp sống của con người thì chúng ta cần phải có cái đầu tư cho tương lai của mình. Về phần vật chất, mình đã mấy mươi năm mình lo lắng cực nhọc vất vả, rồi toan tính cũng mệt mỏi nhiều rồi. Còn về phần tinh thần thì mình xét lại coi mình có lo lắng được chừng bao nhiêu. Cái chỗ đó là cái câu hỏi để mà chúng ta phải có cái sự là xếp đặt, có cái sự dự liệu cho cái bước đường sắp tới của mình. Hôm qua mình Thành nghe có một Phật tử cũng trong đạo tràng kể một cái câu chuyện có thật, là có cái ông cụ này lúc còn trẻ đó, ông làm được rất là nhiều việc thành đạt ở trên cái con đường kinh doanh. Nhưng mà khi già, khi bệnh thì con ông á, vì bận rộn với công việc làm ăn thì đưa ông vào trong viện dưỡng lão. Thì cái ông này lại quen là ca, quen ca hát, đờn ca hát. Thì ở trong viện dưỡng lão thì đâu phải có một mình người Việt mình đâu, nhiều nước, nhiều người khác nhau. Cho nên ông ca không biết thế nào đó mà mỗi ngày cứ ca, ca riết, rồi có một cái ông ngoại quốc bên kia ông khó chịu quá, ông đánh chết, đánh chết ở trong viện dưỡng lão. Rồi á, bởi vì quý vị biết rằng á là người ta cũng chăm sóc, nhưng mà đâu phải là 24/24 đâu, có khi nó cũng vắng mặt, thì những cái sự việc nó xảy ra mình không có biết được. Rồi chính Minh Thành cũng chứng kiến ở trong nước cũng như ở ngoài nước, thì có những cái vị là nuôi con làm lụng cũng vất vả, cũng rất nhiều con cái, nhưng mà đến chừng tuổi già thì ở có một mình thôi, rồi đi cầu thang sơ sẩy chân té, và 3-4 ngày sau đó hàng xóm ta nghe cái mùi, ta phải đập cái cửa ra, thì như vậy chết mấy ngày rồi không ai hay biết hết. Thì như vậy thì chúng ta mới suy xét lại cái cuộc sống, cái kiếp sống của mình. Từ nhỏ rồi mình làm bao nhiêu việc, mình học bao nhiêu thứ, rồi mình kinh doanh, mình lo lắng đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng cái tuổi già của mình thì nó như thế nào, nó đi về đâu? Cho nên chư tổ nhắc chúng ta đó là thật vì sanh tử phát tâm bồ đề, lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Thì chúng ta phải suy xét sâu sắc về cái cuộc sống, từ cái sự khổ ở trong cái mưu sinh cho đến cái tuổi già, cái bệnh và cái sự vô thường đó, mình không có liệu trước, mình không có lường trước. Quý vị thấy rằng là có những cái người có hưởng được cái tuổi thọ thì còn có đủ 4 chữ: sanh, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Nhưng mà có những cái người không có hưởng được cái tuổi thọ thì còn mấy chữ? 3 chữ thôi: sanh, bệnh, chết. Có những người đó là ngắn hơn, không được 3 chữ, còn có 2 chữ thôi. Sanh, tử, phải không? Bây giờ quý vị thấy rất là nhiều những cái tai nạn mình không lường trước được. Rồi có những trường hợp đó là không được 2 chữ tách rời, mà 2 chữ này nó nhập chung, sanh tử nó đi chung với nhau luôn. Thì quý vị thấy đó, thành ra đó, như vậy chúng ta tu không phải mình chỉ là thấy người ta niệm Phật cái mình niệm theo, hoặc là niệm Phật để cầu cho được làm ăn cho nó thuận lợi, đặng có niệm cầu cho con tìm được việc, thì cái đó cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Nhưng mà đó chưa có phải là cái bản hoài, cái mà đại nguyện chính của Phật A Di Đà. Tiến hơn bước nữa là niệm Phật để cầu cho gia đình được bình an, được hạnh phúc, thì cái đó cũng là tốt, nhưng cũng chưa phù hợp với bản nguyện của Đức Phật. Mà bản nguyện của Đức Phật là muốn mình niệm Phật để làm sao? Để vượt thoát cái sanh già bệnh chết, để đó thành tựu được đó cái sự giảng sanh mà ở nơi tịnh độ của chư Phật, vượt thoát khỏi đó sanh tử luân hồi ở trong phiền não. Như vậy thì mới là phù hợp, mới tương ưng với cái đại nguyện của Phật. Như vậy thì quý vị 60 năm, 50 năm, hoặc là 70 năm, 80 năm, quý vị đã nếm rải hết những thăng trầm dinh nhục, những đắng cay bùi ngọt của cuộc đời, quý vị có thấm thía chưa? Thấm chưa? Phải không? Có chán chưa? Có trường chưa? Chán rồi nó mới trường. Trường là trường ra, phải không? Để mà vượt thoát ra, chứ đừng có trường vô. Nhiều khi hồi thấy cũng chán, nhưng mà lâu lâu là thấy cũng thích, cũng quẹo, quẹo trở vô. Rồi xong hồi cái thì chán, chán cái thì muốn phóng trở ra. Cái hồi cái sao? Thích, cũng quẹo trở vô. Bây giờ á, Đức Phật hay là Chư Tổ dạy chúng ta là phải phát cái tâm cầu vượt thoát. Phát cái tâm cầu vượt thoát, gọi là thật vì sanh tử. Giờ mình suy xét cho sâu sắc là như mình giờ, quý vị thấy như mình học cho thiệt là giỏi, những kiến thức bằng cấp thật là cao, thông minh, hiểu rộng vân vân. Nhưng mà Chư Tổ nói rằng là thông minh không địch nổi sanh tử, càng huệ cũng không có tránh khỏi vô thường. Thông minh hiểu biết rất nhiều, phải không? Nhưng mà lý luận rất hay, nhưng mà tới chừng là cái vô thường, cái chết nó đến, hắc bạch vô thường. Quý vị coi trong phim Tàu đó, thấy một con đen, con rắn hắc bạch vô thường, tức là chỉ cho cái chết nó đến, là lúc đó đó mình biện luận, mình lý luận sao để cho hai cái con quỷ đó nó thua mình, rồi nó không rước mình đi, được không? Được không? Cho nên gọi là thông minh không địch nổi sanh tử, càng huệ không có tránh khỏi vô thường. Thì như vậy thì cái mình học cho cao, hiểu cho rộng, cuối cùng cũng không có vượt thoát khỏi cái đau khổ của luân hồi. Rồi giờ mình làm cho thật là nhiều tiền của tài sản kinh dinh, bây giờ 50 cái nhà không mua được 50 cái này, giả dụ quá nha, chứ nhiều khi cái chưa xong nữa, già chả chưa xong nữa. Giờ thí dụ đi, được 50 cái đi, những người giàu giúp đó tiền gửi nhà ban đầy hết trơn rồi. Rồi tới lúc mình bệnh mà đau đớn hoàng ngoại đó, lúc đó mình nói thôi giờ tôi đưa hết 50 cái nhà này tôi đổi cho, đừng có đau nữa, đừng bệnh nữa, được không? Nó còn bao nhiêu nhà băng tôi có cục cục miếng miếng vàng vàng nhỏ nhỏ vậy nè, tôi chất ha. Từ dưới lên cả tủ vậy đó, giờ đưa cho khỏi đau, khỏi đớn nữa, được không? Không, không được. Rồi đó, rồi mình có địa vị quyền thế tới cùng tột cỡ nào đi nữa đó, thì mình đem cái địa vị quyền thế đó mình nói ông Diêm Vương, giờ tôi đổi nè, tôi giờ làm cớm mà ông dám bắt tôi sao? Rồi lúc đó ông dám bắt mình không? Bắt luôn, cỡ nào cũng bắt hết trơn á. Cho nên hồi xưa đó có là 4 anh em tu hành chứng được 5 thứ thần thông. Thì mấy người này có thần thông, cho nên biết cái trước cái ngày chết của mình. Thì như vậy đó, thì một cái người đó nói rằng bây giờ thôi, bây giờ mình dùng thần thông mình xuống ở dưới đáy của đại dương, mình trốn ở dưới, thì vậy quỷ vô thường nó đâu biết đâu nó bắt. Dùng thần thông lặn xuống dưới đáy biển. Rồi có một cái người nói thôi bây giờ mình dùng cái phép ẩn thân, là ẩn mình vô ở trong cái là vách núi, vô trong đá. Rồi có người nói thôi giờ mình bay lên hư không, mình ở lơ lửng như vậy rồi quỷ vô thường đâu có bắt được. Rồi có người đó thì nói là bây giờ mình vô trong chợ đó, vô trong chợ đông người đó, mình chen ở trong đó lại đâu biết mình chỗ nào đâu bắt, phải không? Nhưng mà cuối cùng rồi tới cái lúc rồi đó thì dưới biển nổi lên, phải không? Ở trong vách đá đó thì cũng là rớt trở ra trên hư không, mình lọt xuống trong chợ nằm dài 3-4 người lại cuốn chiếu, phải không? Thì quý vị thấy là như vậy thì dầu cho có được cái thần thông ở bên ngoài đi nữa cũng chưa có vượt thoát được cái sống chết. Chính vì thế mà là người xưa như thiền sư Thảo An cũng dạy chúng ta cái bí quyết niệm Phật á. Cái bí quyết niệm Phật là không có cái gì khác hơn á, thì ngài nhắc chúng ta đó là chỉ một chữ chết thôi, luôn luôn nhớ về cái sự vô thường luôn luôn nhớ về cái bệnh khổ, cái chết, thì vậy đó là cái bí quyết của sự niệm Phật, chứ không có gì khác hơn. Bây giờ thí dụ như giờ quý vị biết rằng ngày mai mình chết, thì bữa nay mình còn thời gian để nói chuyện phải quấy không? Có còn thời gian để giận ai không? Có còn thời gian để đi shopping không? Có còn thời gian để đi du lịch không? À, như vậy mình biết ngày mai tới rồi, thì bữa nay sao? Mình làm sao? Niệm Phật tinh tấn tha thiết chí thành, hít hà, phải không? À, lìa lẹ hết trơn, lại Phật niệm Phật tha thiết hướng thẳng một tâm thôi, thì đó là cái bí quyết. Chính vì thế mà lúc Minh Thành đi qua Đài Loan á, đi vào cái chùa đó nổi tiếng về giới luật của ngài Đạo Hải, chỗ đó là ở Đài Trung á, là Nam Phổ Đà Tự. Khi mà bước vào trong cái phòng khách thì mình giật mình, tại vì thấy một cái chữ thật là to tướng ngay cái phòng khách. Đố gì biết chữ đó chữ gì? Sao hay quá vậy? Thôi vỗ tay tự khen luôn đi, giỏi quá vậy. Tại vì ở đây là 3.5 chữ rồi, phải không? Có người là 3.99%, phải không? À, thì như vậy là nói tới cái biết liền. Thì quý vị thấy là để một cái chữ tử thiệt là to tướng, thì xuống đó để một cái hàng kế bên. Một chữ này gom hết cái yếu nghĩa 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Một chữ chết đó gom hết tất cả những cái yếu nghĩa của là 49 năm trời Đức Phật thuyết pháp. Thì vậy thì quý Phật tử thấy rằng mình là, giờ đừng nói mấy người trẻ nha, mấy người trẻ khỏe tươi đẹp thôi mình không nói, giờ nói mấy bà cỡ chừng 80, thấy không, cỡ chừng gần 90, hoặc là mấy ông cỡ 70 đó, mà có nhớ mình chết không? Ngài nhớ được chừng mấy lần? Nhớ cái nào nhiều hơn? Mà mai là mình biết tu rồi, phải không? Là kinh điển tụng vô là mỗi lần nhắc nghe pháp là mỗi lần á, là ôm trở lại đó mà còn quên hoài. Uống nữa mấy người không biết nghe pháp, không biết tu còn sao nhớ. Cứ nghĩ mình sống hoài, phải không? Nghĩ mình khỏe mạnh hoài, nghĩ mình cứ như vậy hoài, chứ đâu có nghĩ rằng mình là một ngày kia mình sẽ đi tới cái lò thiêu, đâu có nghĩ vậy. Cho nên nhiều khi á, chúng ta thấy cái chỗ này mà mình xét kỹ, mình thấy nhiều cái là mình cũng là thương cho mình lắm. Bình thường á, là ai mà nói một câu gì đó mà trái ý á, thì sao? Nhiều khi nóng giận lên, không nóng giận thì cũng buồn, cũng hờn mát, phải không? Nhưng mà tới cái lúc rồi cái nằm thở cái khi, ha, thở cái khi, cái đội nhị tỳ mai táng nó xông vô, phải không? Nó lấy cái bao ni lông lớn lắm, nó bỏ vô nó quấn lại, phải không? Dặn dặn hai cái đầu lại, buộc dây lại giống như cái đòn bánh tét cái đó. Sao lúc đó không bật vậy cử gì chứ? Sao không có bật, không la vậy chứ nhỉ? Mấy Phật tử thấy chưa? Mà bình thường đó, một câu một chữ gì đó là lúc đó là cũng có chuyện rồi nha, tháng hai ba tháng cũng còn nhớ nữa. Nhưng mà tới lúc đó rồi còn gì đâu. Rồi đó là rồi phải để là nhiều khi ở Việt Nam mình nó bỏ trà vô, bông lài rồi này kia vô, phải không? Để cho vô đang chi vậy? Có người nói rằng để đang cho nó thơm. Mình thành nó đâu phải để đang cho nó đừng có hôi, chứ không phải để cho nó thơm. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó là chúng ta mới thấy rằng á, là cái vấn đề mà nhất định mình phải đối đầu, nhất định mình phải đó là phải đi tới cái chỗ đó mà mình không có nhớ. Chính vì thế cho nên nó Hoằng Nhất Đại Thư mới nhắc chúng ta đó, ta thấy người khác chết trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ khác vì sẽ đến phiên ta. Nhìn thấy người nhưng mà soi lại mình để phản tỉnh, để tự nhắc mình. Thế đó là cái sự thúc đẩy, cái đó là một cái cây roi để mà là cảnh tỉnh mình, để cho mình phóng cho nhanh, phải không? Phóng cho nhanh nhận đến đích của mình là đâu? Là tới cực lạc, tới cái chỗ dẫn sanh. Thế vậy mình thấy gì mình mới buông xả được cái tham sân si. Chứ làm sao mà quý vị thấy cái tham muốn, những cái nóng giận, biết chừng nào mà mình mà buông xả được? Mà nếu mình không nhớ cái đó thì không có cách nào buông hết trơn. Cứ nhớ đẹp, nhớ thiệt, nhớ bền, nhớ chắc, nhớ tốt mà ha, thì làm sao mà mình buông được. À, mà nếu mình không buông thì mình sẽ giống như cái ông tướng quân. Có cái ông tướng quân này đó, ổng là coi như là lập cái công lớn, cho nên nhà vua đó là cho ông cái đặc ân. Cho cái đặc ân là ban thưởng rất là đặc biệt, là cho ông cái đặc ân là ông cởi con ngựa, ông cứ diệt phi. Bất kể ông phi là bao nhiêu thời gian, miễn ông phi đến cái chỗ nào mà ông chạy hết nổi nữa đó, thì cái chỗ đó là nhà vua phong cho ông cái miếng đất rộng như vậy đó. Như vậy thì quá ngon rồi, thấy không? Cho nên leo lên ngựa là phóng phi nước đại, phóng cho nên bất kể ngày đêm, không ăn không uống không nghỉ, phóng cho nên quên cả là giờ giấc gì hết. Rồi cuối cùng có thể là gục xuống, cái nói thôi giờ ta không cần miếng nào rộng lớn, chỉ cần miếng dài 2 thước ngang 1 thước thôi. Tại sao cần con miếng dài 2 thước ngang 1 thước quý vị? Bởi vì hết nổi nữa rồi, quỵ hết sức rồi hả? Không ăn không nghỉ không uống không gì hết mà cứ dốc hết sức, cái đó là từ đâu mà là bị như vậy? Lòng tham. Nhưng mà mình cười ông đó mà mình có giống ông, có tranh thủ đang kiếm thêm không? Có tranh thủ kiếm thêm không? Mình biết tu rồi đó thì còn đỡ đỡ, chứ còn không biết tu nên nhìn thấy là toàn là cụ không à. Quý vị thấy chưa? Còn mấy người mà thí dụ trẻ trẻ vào cuối tuần nữa rồi cũng đâu có chịu đi tu đi học gì đâu, tranh thủ kiếm thêm, phải không? Quý vị thấy không? Kiếm thêm là phóng nước đại đó, phải không? Tới cái ngày nghỉ rồi cũng không chịu nghỉ, rồi tới cái giờ tan ca rồi cũng tăng ca thêm. Mà phải như mình thiếu tiền, phải không? Phải như đó là mình cần thiết lắm thì mình làm, cái này nhiều khi dư, nhiều khi sức khỏe cũng mệt rồi, cha mẹ nhà không ai phụng dưỡng, phải không? Tinh thần thì nhiều khi cũng căng thẳng, nhưng mà cứ nghiệp là tranh thủ kiếm thêm, phóng thêm, phóng 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 phóng, cuối cùng lọt xuống cái hố mày ngang 1 thước và dài 2 thước. Còn nếu không lọt hố thì lọt vô trúng cái lò ra đường hổ để nó tủ. Phải Phật tử thấy chưa? Thì như vậy, chính cái chỗ đó mà mình bây giờ mình nghĩ nè, giờ tuổi thọ để làm gì, sống lâu để làm gì, sắc đẹp để làm gì, tiền bạc để làm gì, thông minh để làm gì, địa vị để làm gì, mà tất cả cuối cùng mấy đó không giữ được hết trơn, nhưng cái khi nó mất hết trơn hả? Như vậy thì cả một cuộc đời mình là giả tràng sa cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, phải không? Như xe cát xây lầu đài làm nhà đẹp lên mà bằng cát, hồi sống nó quánh vô cái rồi sao tàn, rồi xây nữa, rồi hồi sống quánh lên cái tàn. Như vậy là mình xây cái ngôi nhà bằng cát bằng đất ha. À, như vậy đó rồi Đức Phật gọi là không có trí tuệ, gọi là mê lầm. Bây giờ mình tu mình phải xây dựng cái ngôi nhà bằng gì? À, con cô nó bằng trí huệ cũng đúng, nhưng mà nói cái ví dụ cho dễ hiểu là mình phải xây bằng đá tảng, phải không? Hoặc mình xây bằng đồng, tường đồng vách sắt. Còn nếu như nữa là mình xây bằng kim cương bất hoại, phải không? Đức Phật dạy mình đó là cái sự nghiệp bất diệt. Mà sự nghiệp bất diệt đó đâu? À, là xây ở trong nội tâm của mình, cái tâm thanh tịnh, cái trí huệ sáng suốt, thấy được cái sự thật vô thường mong manh của mọi sự mọi vật, tha thiết niệm Phật cho chân thành, thì cái chỗ cái tâm thanh tịnh niệm Phật đó, cái đó không có gì cướp giật được hết trơn. Quý vị thấy không? Cái tuổi mình, sắc đẹp của mình thì năm tháng nó tàn phai, rồi cái kiến thức của mình có khi bệnh nó quên, rồi cái tiền bạc nó mất thì có khi mình kiếm lại được. Nhưng mà cái mà trí huệ mà quý vị sáng tỏ nhận biết mọi sự việc này nó vô thường, nó giả dối ở trong cái trí của quý vị đó, cái đó ai cướp được? Ai cướp được? Không ai cướp được. Cái đó là sự nghiệp bất diệt. Mà cái tâm niệm Phật thanh tịnh của quý vị không ai cướp được. Mà quý vị thành tựu được á, mà giảng sanh á, thì lúc đó thì quý vị là đạt tới cái chỗ bất sanh bất diệt. Thì đó mới là cái sự nghiệp là thông minh, đó mới là đã đầu tư vô cái tài sản của trí huệ. Còn những cái tài sản này đó là đương nhiên mình cũng cần ở trong cuộc sống, nhưng mà nó trong tương đối thôi. Nhưng mà người đời không hiểu, tưởng đâu nó tuyệt đối, cả một cuộc đời dông ruổi, phải không, chạy đuổi kiếm tiền, cuối cùng rồi ngã quỵ xuống. Quỵ xuống mới có khi là tai biến, hay là bán thân bất tội, nằm chỗ có khi giống như là người thực vật phải đút ống vô. À, quý vị thấy người gắn cái bình oxy. Cho nên Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta đó là mạng người nó mong manh, sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Mọi người hãy cố gắng tinh tấn nỗ lực để tu hành, chớ để phải ăn năn hối hận về sau. Nếu bây giờ mình biết siêng năng tinh tấn tu hành thì tới chừng á, khi mình ra đi mình mỉm cười, mình không có hối hận, mình không có ăn năn, mình thấy mình đã gắn hết sức rồi, thì quý vị thấy rõ được cái sanh tử vô thường như vậy đó. Mà quý vị phát tâm niệm Phật tha thiết chí thành, hướng thẳng về cái chỗ giải thoát, cái chỗ vãng sanh đó, thì cái đó mới gọi là thật vì sanh tử phát tâm bồ đề. À, còn cầu những cái mà làm ăn phát đạt, mua mai bán đắt, phải không, rồi á con thi đậu bình an này kia, cái đó là cái phước báo hữu lậu, còn rơi lọt ở trong sanh tử luân hồi. À, rồi phát tâm bồ đề là sao, là mình thấy mình cũng khổ, cũng sanh tử phiền não như vậy, thì những người khác cũng sanh tử phiền não giống như mình. Mình giận lên mình khổ, mình tham muốn mà không được mình khổ, mình mong cầu mà không được mình khổ, phải không? Mình gặp cái người ghét không ưa mình khổ, thì những người khác cũng giống mình cũng khổ. Chính như vậy mà mình phát tâm mình tu là mình muốn giúp tất cả mọi người, cái đó gọi là phát tâm bồ đề. Phát cái tâm bồ đề muốn giúp tất cả mọi người. À, quý vị giờ tu có muốn giúp nhiều người không? Có không? Mấy người gần nhất trong gia đình của mình có giúp được chưa? Được không? Lâu lâu có giận không? Tự thấy chưa? À, mình phải có cái sự là tha thứ, phải không? Có sự bao dung độ lượng. Rồi đó, mình dùng cái sự tu tập của mình, sự nhẫn nại chịu khó của mình, cũng như cái sự hiểu biết sáng suốt trí huệ của mình, mà mình lèo lái ở trong gia đình của mình, mình dìu dắt, mình hướng dẫn cho con cháu mình, thì cái đó thì quý vị á là mới có thể là giúp cho trong gia đình của mình cùng nhau tu tập. Chứ mình đừng có tu mà con cháu nó thấy mình tu nó sợ, phải không? Tu sao càng khó vậy? Hồi xưa tu thấy dễ lắm, bây giờ tu bắt lỗi hoài, nó thôi vậy sợ quá không dám tu, phải không? Càng tu thì càng nhẹ nhàng, càng tu thì càng an lạc, phải không? Chùa an lạc mà, đi nhiều chừng nào an lạc nhiều chừng đó chứ, phải không? À, rồi đó, càng tu á thì cái tâm của mình càng mở lòng thương từ bi, gần nhất là những người chung quanh mình, trong gia đình mình, rộng ra là những cái người bạn, rộng ra nữa là ở trong đạo tràng của mình, cho đến là khắp tất cả mọi người, cho đến loài vật. Phát tâm ăn chay trường, rồi đó là thực hành năm giới hay là tám giới thọ bát quan trai của mình đó. Rồi như vậy nó làm tất cả việc thiện, việc lành, việc phước ở bên ngoài, ở bên trong mà luôn luôn nhiếp cái tâm ở trong cái câu danh hiệu Phật. Thì như vậy đó thì chúng ta mới là tương ưng với cái nguyện của Phật A Di Đà, cũng như là tương ưng với cái ý nghĩa mà 12 danh hiệu hồi nãy quý vị mới lại. Mình thành nghe quý vị lại rất là chí thành, rất là tha thiết, là Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, nguyện con được vãng sanh cực lạc. Bon. Thấy không? Rất là tha thiết chí thành, phải chưa? Thì vậy đó quý vị biết rằng á, cái ý nghĩa có 12 danh hiệu này rất là quan trọng. Mình tu mình phải để ý, nhiều khi mình lại mỗi ngày mà mình không để ý là sao? Vô lượng quang, vô biên quang, Vô ngại quang, vô đối quang là sao? Vô lượng quang á là không có cái giới hạn về ánh sáng. Sao gọi là không có cái giới hạn về ánh sáng? Là cái trí của mình luôn luôn thấy rõ sự thật à, mọi lúc mọi nơi mình thấy rõ sự thật à, không có lúc nào mà mình không thấy. Thấy rõ sự thật á là tạm bợ không có thật, mình thấy rõ sự thật. Và đó, cái trí sáng của mình luôn luôn soi cái nào là thiện, cái nào là ác à, cái nào là tội, cái nào là phước à, cái nào là thật, cái nào là giả. Mỗi khi mình niệm Phật mình đều soi sáng như vậy hết, không có để cho nó mờ. Như vậy là luôn luôn lúc nào mình cũng có cái trí sáng ở trong cái câu danh hiệu Phật đó, là vô lượng quang. Mà lúc nào mình mà dập tắt, mất đi cái ánh đèn sáng của trí huệ là lúc đó mình á là hữu lượng, bị mất, mất cái ánh sáng của Phật A Di Đà. Rồi đó là vô biên cũng vậy, không có bờ mé, không có bờ mé. Vô ngại là không có chướng ngại. Quý vị niệm Phật hổm rày thấy có cái gì chướng ngại nhiều không? Thiệt không chướng ngại không? Có chút chút thôi, phải không? Thí dụ như là à, con dâu nó làm gì đó cái giận, bước vô nhịn mặt là thấy khó chịu rồi. Cái đó là ngại chưa? Ngại chưa? Cái đó là ngại rồi. Rồi cái bạn đạo hả gì đó nói cái câu gì đó buồn à, à, rồi đó là không không thích nữa. Lúc đó nếu gặp thì lúc đó có chướng chưa? Có chướng. Như vậy mà vô đọc cái câu mà là vô ngại quan Như Lai là phải nhớ đó, mấy cái chướng mấy cái ngại là phải tha thứ hết, phải dẹp hết. Rồi mỗi khi mình đọc tới cái chỗ vô ngại quan Như Lai mà tại sao mà vô ngại? Tại vì có quan cho nên vô ngại. Quan là ánh sáng á, phải không? Ánh sáng thôi, mình là cùng ở trong luân hồi sanh tử, cùng vô minh phiền não mà thôi, tha thứ cho nhau đi, đặng mình là hòa với nhau, cùng vui với nhau, cùng tu cùng hành rồi cùng thành Phật đạo, phải không? À, chứ giờ mà giờ mình mà khó chịu buồn giận thì lúc đó mình nhẹ hay là nặng, khỏe hay mệt, mình tươi hay héo, mình méo hay tròn. Một cái gì chịu méo hay chịu tròn? Chịu tròn. Chịu tươi hay chịu héo? Tươi. Chịu khỏe hay chịu mệt? Khỏe. Chịu nhẹ hay chịu nặng? Nhẹ. Chịu ngon không à? Thành ra phải vô ngại, vô chướng, phải không? Vô đói. Chứ mà ở trong tâm có một cái chữ ngại đó thì vậy là lòng của mình không có an. Không an thì đâu có tỉnh, mà không có tỉnh thì đâu có thanh, mà không thanh tịnh thì làm sao tương ưng với Phật, mà không tương ưng với Phật thì sao được giảng sanh. Đó, cho nên á là quý vị nhớ vô ngại quan Như Lai, vô đối quan Như Lai là không có đối địch, không có đối thủ, phải không? À, tức là đó, như Hòa Thượng Trúc Lâm dạy chúng ta đó, trong mắt của tôi không có ai là cái kẻ thù, chỉ có cái người đã thông cảm và người chưa có thông cảm, phải không? Không có thù ai, không có ghét ai à, không có nghịch với ai hết trơn á, không có ngại với ai hết á. Chỉ có là cái người đã thông cảm với tôi thì sẽ chơi thân hơn, phải không? Vui vẻ hơn. Còn chưa thông cảm thì từ từ thông cảm, chứ đừng ghét, phải không? Đừng ghét, phải không? À, đừng có là nghịch, đừng có ngại. Thì như vậy quý vị thấy mỗi khi quý vị lại là Nam Mô là vô ngại quan Như Lai, phải không? Nam Mô vô đối quan Như Lai, thì quý vị nhớ là không chướng ngại, không đối đầu, phải không? À, không có đối nghịch. Đó là quý vị thấy cái ý nghĩa à. Chứ vì niệm Phật là lúc nào phải nhớ 12 cái danh hiệu của Đức Phật: Diệm Vương quan Như Lai, Thanh Tịnh quan Như Lai, rồi Quang Hỷ quan Như Lai. Diệm Vương là cái ánh sáng rực rỡ, lúc nào cũng sáng rực hết trơn á. Mà mình thành thường nhắc với Phật tử đó, mình niệm Phật á là lò hồng hừng hực nào dung tuyết, đến đó mới hay họp tổ tông. Mình niệm Phật á, một câu A Di Đà của mình á đích xác chính là không tiêu dung muôn vật tượng, tan vào một lò hồng. Một câu A Di Đà Phật của mình niệm lên giống như mình đang đốt lửa vậy đó, đang đốt lửa, lửa trí huệ chứ không phải lửa sân nha, lửa trí huệ, phải không? Cho nên rác rớt vô xèo xèo rồi xong, phải không? À, rồi đó là cái gì?
tuyết ha, hay là nước đá rớt vô xèo xèo tan, phải không? Rồi cái buồn rớt vô xèo xèo tan, giận lọt vô xèo xèo tan, phải không? Rồi á lưu luyến ràng buộc rớt vô xèo xèo tan, phải không? Cái nào vô cũng tan hết trơn, gọi là lò hầm hừng hực nào dung tuyết. Thế niệm nó thấy nó giả dối không thiệt, cái trí huệ sáng tỏ, không có chất chứa, không có cố chấp, phải không? Không có buộc ràng. Thì như vậy thì cái câu với đà phật của quý vị là giống như lò lửa vậy đó. Tiêu dung muôn vật tượng tan vào một lò hầm, niệm nó là vô lượng quang tỏa sáng hết. Trong câu A Di Đà Phật, cái đựng niệm hồi cứ gật lên gật xuống xong gật lên gật tới gật lui, tưởng đâu này đang bái Phật hay đang kính Phật, gòm lại có nhiều bà. Đang ngồi tỉnh tọ hồi bỗng nhiên trở thành ra là không biết Phật ở đâu mà mình cũng không thấy, mà đại chúng cũng không hay vậy chứ. Tự nhiên là giống như đang lên đèo Bảo Lộc, đang lên dốc, rồ ra đang lên dốc. Cái đó mệt, cái đó đâu có quan gì đâu mà. Cái này là muội chứ đâu có quan, phải không? À, cái này là coi như là mê rồi chứ đâu có tỉnh. À, cho nên mình niệm là mình phải tỉnh, phải sáng, phải chấn chỉnh tinh thần cho mạnh mẽ lên, phải không? Tỉnh táo lên, vô lượng vô biên kiếp ngủ rồi. Ngủ rồi đó, tới giờ là 80 năm mà ngủ hết rồi, gần 30 năm rồi, phải không? Tính là một ngày 8 tiếng, quý vị tính đi, là 60 tuổi là ngủ hết 20 năm rồi. Quý vị thấy chưa? Mà 80 tuổi, 90 tuổi là ngủ hết 30 năm. Mà ngủ hoài thì nó cũng vẫn còn mê à. Cho nên giờ tu là phải phấn chấn tinh thần, chỉnh chấn, phải không? Mạnh mẽ lên, phấn chấn lên, sáng tỏ lên. Thì như vậy đó mới tương ưng với cái trí của Phật là quan, mà câu nào cũng có chữ quan hết trơn. Quý vị nhớ không? 12 câu nguyện câu nào cũng có chữ quan hết á. Như vậy Phật A Di Đà lấy quang minh làm thể. Quang minh tức là ánh sáng. Ánh sáng gì? Ánh sáng trí huệ. Cho nên ánh sáng trí huệ này đó nó vượt hơn cả là mặt trời, mặt trăng, cho nên gọi là siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Tại vì mặt trăng thì sáng ban đêm rằm thôi, phải không? Mấy ngày có trăng thôi, còn mặt trời sáng ban ngày. Còn cái trí huệ của mình á, là nó sáng vượt hơn cả ngày đêm. Lúc nào nó cũng có hết trơn, lúc nào cũng nhận biết hết trơn. Có lúc nào quý vị không biết không? Có lúc nào không biết không? Đang ngủ có biết không? Ngủ có biết không? Ngủ không biết sao thức vậy? Tôi nằm trên ba, tôi thấy tôi về Việt Nam đi thăm mấy đứa cháu nội kể đàng hoàng hết trơn, thì sao không biết? Mơ cũng vẫn biết, quý tử thấy chưa? Thấy chưa? Chẳng qua là gì, cái cửa của mình đóng lại nhưng mà cái đèn trong nó vẫn sáng. Lúc mình thức á là mình mở 6 cánh cửa ra, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, 6 căn của mình á, mở 6 cánh cửa ra, cái mình xa xa mình nhìn mình thấy 6 luồng ánh sáng nó phát ra. Còn lúc ngủ là mình đóng 6 cánh cửa lại mà cái đèn trong nó vẫn sáng. Chính vì thế cho nên á, thèm ăn pizza, có tối ngủ thì nằm trên bao thấy ăn pizza. Thấy không? Có gì thấy không? Thấy không? À, thèm ăn phở, cái tối ngủ làm đâu thấy nấu phở à, mà đãi cho mọi người ăn nữa chứ. Quý vị thấy chưa? Giận ai quá đó tính nói ăn câu gì tối nằm đâu thấy lợi cự bà đó. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy là ngủ vẫn có biết. À, như vậy là cái sáng suốt của mình nó thường trực, nó luôn luôn, nó không bao giờ gián đoạn. À, thì cho nên mới gọi là bất đoạn quang Như Lai. Mà mình giữ được cái câu niệm Phật của mình á, liên tục không có gián đoạn là bất đoạn quang Như Lai. Mà bữa nào mà nó đoạn thì lúc đó là sao? Nó đoạn tức là nó mất cái câu niệm Phật rồi, phải không? Lúc đó là niệm chúng sanh. Mà nếu mà hơi thở mình nó đoạn là nó đứt luôn, phải không? Giống như đờn đứt dây rồi hết kêu à, phải không? Quý vị thấy chưa? À, cho nên là mình giữ cái câu niệm Phật của mình giống như là cái mạng sống của mình vậy đó. Bất đoạn không cho gián đoạn, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, mọi lúc mọi nơi. Mà mình tu á, lúc nào mình cũng thanh tịnh hết trơn, lúc nào mình cũng hoan hỷ. Cho nên là thanh tịnh quang Như Lai, hoan hỷ quang Như Lai. Chứ mà niệm Phật vô mà nhìn thấy cái mặt hình sự là thấy sợ rồi. Mẹ mới đi tu về mệt đó nha, vô quặm cái mặt xuống như mồ Phật trời. Giờ tu sẽ ớn nghe, phải không? Hãy tu về nhìn cái gương mặt an lạc á, phải không? Tươi thắm lên, nhẹ nhàng lên, phải không? thư thái thanh thản nên gì chứ ham niệm Phật chứ. Cho nên gọi là hoan hỷ quan Như Lai, hoan hỷ mà còn sáng sủa nữa, thấy không? Tươi tắn, vui vẻ, hoan hỷ là do cái sự an lạc của cái công phu hành trì tu tập của mình trong một ngày. Nhá, chứ tu về mà nhìn thấy cái mặt, quý vị nhớ hồi xưa mình coi cái chương trình mà ở trong tivi đó, nó có hai cái mặt, cái nó đề chữ sân khấu, một cái miệng người móc lên vậy, cái miệng quặp xuống vậy, nhớ không? Nhớ hồi xưa coi cái chương trình đó ở Việt Nam mình hồi xưa đó, cái chương trình sân khấu nó có vẽ hai cái mặt, cái miệng thì móc lên rồi cái miệng quặp xuống, phải không? Cái miệng móc lên là hai kịch, còn cái miệng quặp xuống là bi kịch. Không, quý vị chịu bi kịch hay hai kịch? Chịu hài kịch, chịu vui cười, phải không? Thì như vậy mình tu là mình về là dần căng cười lên, phải không? Không có cái cộng hà hả thì vui, nhưng mà cũng mỉm lên, mỉm chi lên, phải không? Quý vị nhớ Đức Thế Tôn của mình đêm qua vi tiếu đó, cầm cành sen đưa lên mỉm miệng cười, phải không? Mình niệm Phật cũng được, kia nó mỉm mỉm mà cười. Chứ còn mà bạch xuống là thầy ớn à, phải không? Cho nên á, mình niệm Phật là thanh tịnh, là quan hỷ. Tại sao quan hỷ? Tại thanh tịnh. Không thanh tịnh thì không có quan hỷ. Quan hỷ là do thanh tịnh. Thanh tịnh là từ đâu thanh tịnh? Miệng niệm Phật, bớt nói chuyện thị phi, bớt nói chuyện phải quấy đúng sai. Cho nên cái miệng nó được thanh tịnh. Miệng thanh tịnh á, thì cái thân nó nhiếp niệm trong đạo tràng, rồi ngồi trang nghiêm đi kinh hành từng bước chánh niệm, cho nên thân thanh tịnh, thân miệng thanh tịnh, cho nên ý chuyên nhất là được thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh thì từ cái chỗ thanh tịnh đó thì nó mới biểu hiện ra cái tướng của quan hỷ. Chứ còn không thanh tịnh là khó quan hỷ lắm. Nhiều khi ngoài mỉm như trong bụng sao buồn giận cũng có nữa. Cho nên là thanh tịnh phải từ ở trong thanh tịnh ra, quan hỷ phải từ ở trong quan hỷ ra. Thì như vậy gọi là thanh tịnh quan, quan hỷ quan, trí huệ quan, rồi nan tư quan. Trí huệ quan nãy giờ chúng ta nói rồi, nan tư là khó suy nghĩ, khó mà tưởng tượng được. Chứ tư đây là tư lường, tư duy, khó mà suy nghĩ được, gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Bởi vì cái công đức của danh hiệu Phật đó, cái đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đó, cũng như là chư Phật ở trong mười phương đó, mình không có thể nào mà mình đem cái suy nghĩ thông thường của thế gian mà mình có thể mà hiểu được hết trơn. Như giờ Minh Thành nói cái đơn giản bình thường nhất rồi quý vị coi. Chẳng hạn như bây giờ mình đi về ở trong miền quê của mình, ở bên quê nhà Việt Nam mình á, mình đi về quê trong sâu quê á, vùng quê sâu xa đó, mà mình nói rằng tôi ha, ở bên Mỹ của tôi đó là bước tới đâu ngoài cửa tự nó mở, khỏi cần mở, hay tôi bước tới đâu cái đèn nó sáng tôi đưa cái tay cái nước tự nó chảy xuống nó rửa tay tôi rồi tôi bước lên cái tự nhiên là bấm cái nút cái nó chạy lên cái tầng lầu thứ 50, người ta tin không? Không bao giờ tin được hết trơn á. Bà này nó nói chuyện gì vậy? Ủa bà này có vấn đề hay sao vậy? Không, quý vị thấy chưa? Sao tin được? Rồi á, là thậm chí là lên tới trên cung trăng, rồi ra tới những sao quả, những cái hành tinh bên ngoài trái đất vân vân, là sao tin nổi không? Tin nổi không? Không thể nào tin nổi những người dưới quê hết á, ở trong vùng sâu vùng xa mà cái văn minh hay là những cái học thức tri thức chưa có là phát triển. Thì vậy là cái tâm vọng tưởng điên đảo của chúng sanh, nghiệp chướng, tham sân si dãy đầy mà còn làm ra được những cái như vậy. Huống nữa mà cái đại nguyện lực vô lượng vô biên thanh tịnh của chư Phật tích lũy ba đại A Tăng kỳ kiếp mà tác thành ra được một cái thế giới, làm ra được một cái mà hoàn cảnh công đức như vậy là mình không thể nào mà dùng cái suy nghĩ bình thường của phàm phu mình á mà mình so lường được hết. Cho nên gọi là nan tư, không cần nghi, không cần không cần giật gì hết trơn, phải không? Cứ việc một lòng tin chắc, nguyện chí thành tha thiết, thì như vậy nhất định sẽ được cảm ứng thành tổ nan tư quan Như Lai. Rồi đối với lúc mà mình tu tập cũng vậy, chỉ niệm A Di Đà Phật, đừng có suy tư gì hết đó. Bởi vì mình có suy cái gì đó, mình có tư cái gì đó cũng chật lắm hết trơn. Có vậy thấy không, nhiều khi mình tưởng tượng có đúng không? Tưởng tượng cho tưởng tượng vô hay, phải không? À, rồi sống với ảo tưởng không à? Sống với ảo tưởng à, lo lắng lo ra không à, cho nên á, cái tâm của mình không được thanh tịnh, không được sáng suốt. Cho nên bây giờ mình chỉ cần á, dừng cái tư lự lại. Tư lự tức là những cái suy nghĩ lăng xăng của mình lại đó, thì tự nhiên cái chỗ thanh tịnh đó mình sáng tỏ, thuần tịnh nhất tâm sáng tỏ à, tự nhiên cái chỗ đó là cái quang minh nó xuất hiện, gọi là nang tư quang Như Lai đó, vô xứng quang Như Lai, là không có cái gì mà đối xứng hết trơn. À, cái trí huệ của Phật không có cái gì mà có thể so sánh được, có thể cân lường được ha. Thì như vậy quý vị thấy được cái ý nghĩa có 12 danh hiệu mà quý vị mới lại nãy đó, thì quý vị càng là tinh tấn tu làm sao để mà là đúng với cái danh hiệu, đúng với cái đại nguyện, đúng với cái ý nghĩa, đúng với cái công đức của Phật A Di Đà, thì chúng ta mới tương ưng được à, với cái đại nguyện của Ngài. Thì tóm lại hôm nay Minh Thành nhắc quý vị, thứ nhất là phải thật vì sanh tử, thấy rõ được cái vô thường, cái chết mà mình tha thiết gắng sức tu hành, nhất là niệm Phật dễ dàng nhất. Phát cái tâm à, để mà một mực trực chỉ Tây Phương, chí quyết để mà niệm Phật, để tu hành à, rồi dùng cái sự tín nguyện cho sâu chắc để mà mình thực hành theo cái lời nguyện của Đức Phật, cũng như là ý nghĩa của 12 danh hiệu là luôn luôn trí huệ của mình phải sáng suốt, tu cho cái tâm nó thanh tịnh, tu cho lòng của mình quan hỷ, tu cho cái câu niệm Phật liên tục không có gián đoạn, tu cho cái tâm của mình nó hài hòa, bao dung tha thứ, không có đối địch, không có chướng ngại. Thì đó là hiện tại mình an lạc, nhắm mắt thì mình mở mắt ra cái lạc an ở trong liên trì hải hội. Nam mô A Di Đà Phật.